Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Có thấy tiến bộ gì không? Tiến bộ làm sao? Có ai đứng lên có ý kiến không? Không có ai nói hết. Giờ tới Minh Thành nói. 3 tháng nghỉ ở nhà, có người thì cũng tinh tấn tu hành, có người thì cũng lo nhiều công việc rồi sợ quên, thành ra bây giờ vô phải nhắc lại. Hôm nay là chúng ta sẽ nghe cái bài Chăm Xuất Gia của Pháp Sư Khuy Cơ. Bài Chăm Xuất Gia là cái bài khuyên bảo người xuất gia. Thì quý vị biết Pháp Sư Khuy Cơ là người đời Đường, trụ trì chùa Từ Ân. Thành ra người ta tôn kính Ngài, có những người gọi Ngài là Ngài Từ Ân. Ngài truyền bá cái tông chỉ của Di Thức Học và Nhân Minh Luận, viết ra, viết rồi sớ giải cả trăm quyển sách. Cho nên Ngài có cái danh hiệu được mọi người tôn xưng là Bách Bổn Sớ Chủ, tức là sớ giải cả trăm bộ luận, là khai tổ của tông Pháp Tướng, là cái người khai mở ra, thành lập tông Pháp Tướng. Pháp Tướng tức là Di Thức Học á. Ngài hưởng thọ được 51 tuổi. Và khi mà làm lễ trà tỳ thiêu á, khi mà Ngài sớ giải cái bộ kinh Di Lặc Thượng Sanh thì cảm ứng được 27 hột sao lợi. Cái đạo đức của Ngài rất là lớn, rất là rộng, cho nên người đương thời tôn kính và có khi gọi Ngài là Đại Thừa Cơ hoặc là Pháp Sư Cơ. Ngài là vị đệ tử lớn, và đệ tử coi như là đích truyền của Ngài Huyền Trang. Huyền Trang là khi thấy Ngài còn nhỏ đó thì đã biết được Ngài là một bậc pháp khí, cho nên đem hết cái tâm tư khuyến khích cha mẹ của Ngài cho Ngài xuất gia, khuyến khích nhiều lần, cuối cùng là gia đình đồng ý và Ngài đi theo Ngài Huyền Trang xuất gia học đạo. Ngài Huyền Trang đem hết những cái tinh ba thâm máu mà Ngài đã học được cả một cuộc đời á, truyền lại cho Ngài Khuy Cơ. Cho nên Ngài Khuy Cơ là cái người tiếp nối cái chí nguyện của Ngài Huyền Trang và hoằng pháp lợi sanh sau này rất là rộng lớn. Thì hôm nay thì chúng ta tìm hiểu cái bài chăm xuất gia, là cái bài Ngài khuyên bảo người xuất gia, thì quý vị sẽ thấy được cái tâm lo lắng của Ngài đối với chúng ta. Bỏ nhà xuất gia vì cớ gì, cúi lễ không vương cầu thoát ly, tam sư thất chứng định sơ cơ, cạo tóc mặc y phát hoằng thệ. Đó là bốn câu đầu. Giờ Ngài hỏi chúng ta bỏ nhà xuất gia là vì cớ gì? Và quý vị cạo đầu, bỏ gia đình, bỏ cha mẹ, bà con thân quyến hết, đi vào chùa xuất gia là tại vì sao? Tại sao? Câu đó ngày nào mà cũng phải hỏi hết. Quý vị này thấy đó, là người xưa luôn luôn lúc nào cũng tự nhắc nhở mình. Hằng ngày mình nhắc nhở coi cái mình mục đích xuất gia là để làm gì, vì sao mà mình đi tu. Cúi lễ không vương cầu thoát ly. Không vương là ông vua không. Ông vua không là chỉ cho ai, quý vị biết không? Ai? Không vương là chỉ cho Phật. Thấu suốt tất cả vạn pháp đều là tánh không, nhân duyên hòa hợp không thật. Chỉ có Đức Phật là bậc thấu suốt tận cùng cái lẽ thật của vạn pháp. Mà cái lẽ thật đó là tánh không, nhân duyên hòa hợp. Cho nên tôn xưng Đức Phật, gọi Đức Phật là không vương, là ông vua không. Như vậy bất cứ một người nào mà thấu suốt được cái lẽ thật đó đều được gọi là không vương hết, chứ không phải riêng Đức Phật Thích Ca. Thì như vậy ở đây nói chúng ta cúi lễ Phật để mà cầu thoát ly, là mong cầu giải thoát mới xuất gia. Tam sư thất chứng định sơ cơ, cạo tóc mặc y phát hoằng thệ. Tam sư thất chứng là khi mà mình thọ giới, quý vị thọ giới sa di hoặc là thọ giới tỳ kheo á, thì cái khi mà quý vị đăng đàn thọ giới thì lúc đó có 3 vị thầy và 7 vị tôn chứng, cho nên gọi là tam sư thất chứng. 3 vị thầy đó, một là hòa thượng truyền giới, 2 á là ai? 2 là ai? Gọi là chánh thọ giới, là cái người mà truyền giới chánh thức cho mình. Người thứ nhất gọi là hòa thượng giới, cái vị thứ hai là vị Yết Ma. Yết Ma là Tát Bạch, Tát Bạch Yết Ma. Rồi cái vị thứ ba là Giáo Thọ. Thì như vậy, thứ nhất á, là hòa thượng truyền giới, thứ hai là vị thầy Yết Ma, thứ ba là vị Giáo Thọ. Đó gọi là Tam Sư. Tam Sư là ba vị thầy chính. Đó là cái bài đầu tiên. Tiếp theo: bỏ tham sân, trừ nhỏ hẹp, trong suốt ngày đêm thường cẩn thận, mài luyện chân tánh tợ hư không, tự nhiên đánh lùi ma quân trận. Bây giờ xuất gia rồi phải làm sao? Xuất gia rồi là bỏ tham sân, trừ nhỏ hẹp, trong suốt ngày đêm thường cẩn thận. Mình xuất gia mới có cạo tóc, mặc áo, đó chỉ là cái hình thức xuất gia thôi. Rồi tiến tới bước thứ hai là phải xuất gia gì? Xuất gì gia? Xuất phiền não gia. Mà ra khỏi cái nhà phiền não, mà phiền não đó nói gọn lại là tham, sân, si. Bây giờ mình xuất gia hình thức rồi, bây giờ tiến sâu hơn một bước nữa là xuất gia ở trong nội tâm. Mà xuất gia trong nội tâm đó là mình bỏ cái tâm tham muốn, cái tâm nóng giận và tâm si mê. Tham muốn như khi mình chưa biết tu thì mình thấy sắc đẹp thì mình thích, mình nghe âm thanh hoặc là mùi vị vân vân, ngũ dục lục trần luôn luôn là chạy đuổi theo không có dừng. Bây giờ mình tu, mình học, mình nghiền ngẫm cái giáo lý của Phật, mình thấy rõ dạng pháp là biến đổi vô thường, cho nên mình mới dẹp được cái tâm tham. Mà quý vị thấy cái tâm tham với sân nó đi chung với nhau. Ví dụ như mình gặp một cái vật gì đó đẹp vừa ý mình thì lúc đó cái tâm tham nó khởi lên tâm tham muốn. Mà nếu như mình đạt được cái vật đó thì cái tâm tham đó nó sẽ bám chặt vào cái sự vật đó, thường thường gọi là nắm giữ, tức là chấp thủ. Đó là nói cái chiều thuận. Mà nếu như mình tham muốn vật đó mà không được thì lúc đó là sao? Nóng giận lên, sân. Cho nên cái tham sân nó đi chung. Còn nếu như mà bình thường mình gặp một cái sự vật đó thường thường, nó cũng không có đặc biệt quá để cho mình thích, mà nó cũng không có phải là trái ý của mình lắm, nhìn thấy thường thường thôi, thì lúc đó là tâm si. Si là không thấy được cái lẽ thật, nhân duyên hòa hợp biến đổi, thấy nó thường thường, đó gọi là si. Thành ra nhiều khi mình tưởng đâu mắt thấy tai nghe, rồi mình sinh hoạt hàng ngày ở trong chùa vậy đó, mình tưởng đâu là bình thường. Nhưng thật ra nếu như cứ sinh hoạt bình thường mà không thấy được cái lẽ thật vô thường biến đổi đó, không có được cái trí sáng thấy được vạn pháp do nhân duyên hòa hợp đó, thì lúc đó là si, chứ không phải là bình thường. Mà lúc nào mà tâm mình thấy được cái lẽ thật á, sống trong cái trí huệ quán xét á, thì lúc đó mới là cái trí của mình phá dẹp được tham sân si. Rồi kế đó là mình phải trừ cái nhỏ hẹp, trừ bỏ cái tánh nhỏ hẹp. Ngày xưa khi mình chưa xuất gia thì mình chỉ biết ở trong gia đình mình thôi, cha mẹ, anh em, bà con. Thì sau khi mình xuất gia rồi thì mình đã trở thành cái người sống không gia đình, không có nhà cửa, mà lấy tất cả chúng sanh á làm gia đình của mình. Cái tâm mình giờ nó mở rộng ra, không có còn cái thấy nhỏ như ngày xưa nữa. Đó là nói cái chiều rộng. Bây giờ nói chiều gần hơn, Ví dụ như về trong chùa và mấy huynh đệ cùng chung với nhau thì mình coi là tất cả đều là họ thích hết, đều là những cái người có cái chí nguyện hướng tới giải thoát hết, mà không có phân biệt người này là huynh đệ ruột hay người kia là hổng ruột, vân vân. Tâm mở rộng, tất cả đều là họ thích, đều đệ tử của Phật. Trong suốt ngày đêm thường cẩn thận. Cẩn thận sao? Có phải cẩn thận là cái áo mặc giặt cho thiệt là sạch, chiếc xe chạy đó rửa cho thiệt là bóng láng, vậy là cẩn thận phải không? Phải vậy không? Chứ cẩn thận sao? Cẩn thận từng trong cái oai nghi, cái cử chỉ của mình. Cẩn thận trong từng lời nói. Ngày xưa mình chưa tu, chưa xuất gia thì mình muốn nói gì mình nói, mình muốn nghĩ gì thì mình nghĩ, muốn làm gì thì làm. Nhưng bây giờ mình xuất gia rồi thì Đức Phật dạy mỗi buổi sáng thức dậy phải lấy cái tay rờ lên đầu, ăn biết rằng mình là người xuất gia. Thì như vậy mỗi cái lời nói của mình, mỗi cái ý nghĩ hoặc mỗi cái hành động của mình đó, đều là ở trong cái sự tỉnh giác, ở trong cái sự kiểm soát, không có để cho thất niệm, không có để cho nó lơi lỏng một giây một phút nào hết. Cho nên cái người tu á là cái người luôn luôn lúc nào cũng nhìn trở lại tâm niệm của mình, cẩn trọng từng trong tâm niệm, mài luyện chân tánh tợ hư không, tự nhiên đánh lùi ma quân trận. Mài luyện cái chân tánh của mình giống như hư không. Chân tánh là cái bản tánh chân thật của mình, là chỉ cho cái tâm. Cái tâm của mình giờ nó có giống hư không không, hay là nó đủ thứ ở trong đó? Bây giờ nó giống gì? Bây giờ quý vị ngồi yên lại, cái lúc niệm Phật, cái lúc tỉnh tọa đó, lúc đó tâm của quý vị nó có rỗng rang như hư không không, hay là nó lăng xăng đủ thứ chuyện hết? Đó, chính mấy cái lăng xăng đó, mấy cái lộn xộn đó đó là cái cội nguồn dẫn dắt mình sanh ra phiền não, tạo nghiệp rồi chịu khổ. Bây giờ mình tu á là mình bỏ tham sân si, rồi mình cẩn thận đối với ba nghiệp của mình, thì do cái công phu đó rồi dần dần mình quán xét thì mình mới dẹp hết được những cái vọng niệm. Mà dẹp được hết vọng niệm đó thì lúc đó cái tâm tánh của mình nó mới rỗng rang như hư không. Thành ra tu á, cái kết quả của người tu không phải là được, mà trái lại lại là không. Ai tu tới chỗ tâm không coi như người đó thi đậu, chứ không phải tu để được. Thành ra quý vị giờ học cho tới khi mà quý vị mãn hết khóa này rồi lên khóa sau nữa, rồi khóa sau nữa nữa nữa, học tới lúc nào cũng không biết, tu tới giai đoạn nào cũng không quan trọng, mà quan trọng ở chỗ tâm có được như hư không chưa. Nếu ai tu, ai thực hành mà tới cái chỗ tâm như hư không là người đó đã vào đạo rồi. Cư sĩ Bàn Quẩn có nói một cái bài kệ: mười phương đồng tụ hội, mỗi người học vô vi, đây là trường tuyển Phật, tâm không được đậu về. Ở trong chùa là cái chỗ mà mười phương cùng tụ hội. Quý vị thấy phải vậy không? Ở đây có người ở An Giang, cũng có người ở Rạch Giá, có người ở miền Trung, miền Bắc, miền Tây gì có đủ mặt ở đây hết. Đó gọi là mười phương cùng tụ hội. Và tụ hội về đây để làm gì? Mỗi người học vô vi. Tụ hội về là có mục đích, chứ không phải là tụ hội suông. Trở về để học cái pháp vô vi. Vô vi là không có làm, Không làm đây là chỉ cho cái tâm của mình nó như hư không đó, là không có làm. Học để đạt được cái tâm vô vi đó. Đây là trường tuyển Phật, chỗ này là cái chỗ tuyển Phật trường. Cho nên quý vị mà đi vô trong các cái giới đàn, nó thấy một cái bảng băng rôn phía trước treo thiệt to: tuyển Phật trường. Cái trường thi tuyển làm Phật, chứ không phải thi để mà tuyển để đổ chức gì hay là đổ bằng cấp gì, không có. Thi để thành người giác ngộ. Đây cũng là trường tuyển Phật. Thi đậu trường này là được trở thành con người giác ngộ. Mà tiêu chuẩn gì để được đậu? Tâm không được đậu về. Ai tâm không là người đó được đậu. Mà nếu như được cái tâm không đó thì mình đánh lùi, tự nhiên là đánh lùi được ma quân trận. Ma nó có rất là nhiều loại. Ở trong Phật Bản Hạnh Tập Kinh thì nói có tới 12 loại ma. Quý vị coi kỹ coi trong tâm của mình còn mấy loại nha. Đây, phiền não, ma quân phiền não nó có 12 loại, là tham dục là thứ nhất, không quan hỷ là thứ hai, rồi đói khát nóng bức là thứ ba, ái trước là thứ tư, thì miên và ham ngủ nghỉ đó là thứ năm, rồi lo sợ là thứ sáu, nghi ngờ là thứ bảy, sân giận phẫn nộ là thứ tám, tranh cạnh lợi danh là thứ chín, ngu si vô tri là thứ mười, rồi kiêu căng cao ngạo là 11, thường hay chê bai người khác là 12. Kiểm tra là coi 12 con ma đó trong tâm mình còn có dẹp được hết chưa, hay là còn y nguyên mười mấy con đó. Tối nay về dòm kỹ rồi còn tên nào mình diệt nó cho nó hết, hay diệt hết mấy con ma đó. Thì như vậy đó thì mình mới khôi phục được chủ quyền. Chứ mấy con ma đó nó tấn công mình là nó chiếm lãnh hết toàn bộ cái ngôi thành trì giác ngộ của mình. Siêng học tập tìm thầy giỏi, cùng nhau nương tựa bạn tu hành, chớ để đất tâm đầy gai góc, thời gian trăm năm qua luống uổng. Mình phải cố gắng siêng năng học tập kinh điển giáo pháp của Phật, mà tự mình học không có thể được, cho nên phải tìm thầy hay bạn giỏi, tìm minh sư, những cái người mà thấy rõ cái con đường giác ngộ để hướng dẫn giúp đỡ cho mình, rồi nương tựa với bạn lành để cùng nhau tu học. Thấy bạn xấu bạn dữ thì phải tránh xa, gặp bạn lành bạn tốt thì nương cậy. Ngày xưa các cái vị tôn đức phải trèo đèo vượt núi, lội suối băng rừng cả ngàn muôn vạn dặm để tìm thầy học đạo, rất là khó khăn. Không phải như bây giờ chúng ta mà có trường có lớp sẵn kinh điển đầy đủ như vậy. Quý vị nhớ ngày xưa Đức Phật có khi vì nửa bài kệ mà phải bỏ thân mạng, có khi vì một bài kệ mà phải khoét đầy lỗ ở trên người để mà đốt đèn, phải có được một bài kinh bài kệ để mà tu học. Còn bây giờ chúng ta đó đầy đủ hết mà giờ không tu không học, đó là lỗi tại ai? chớ để đất tâm đầy gai góc, thời gian trăm năm qua luống uổng. Đừng có để cho cái đất tâm của mình nó mọc gai góc đầy trong đó hết. Rồi nếu mà mình mà vào xuất gia mà cái tâm mình nó nghĩ sao, mình cứ để cho nó nghĩ. Cái lời nói mình muốn nói gì mình cứ để cho nó nói, muốn làm gì thì nó làm. Thì như vậy thì chẳng khác nào như là một cái mảnh đất hoang vu. Có một cái bài kinh gọi là tâm hoang vu. Đức Phật nói là cái người không biết tu, cái tâm mình để giống như là một cái khu đất hoang, rồi cây cối cỏ gai gốc gì nó mọc đầy trong đó hết, không có biết dọn dẹp. Người không biết tu cũng giống vậy. Cho nên mình phải thường thường phải làm cỏ, phải quét dọn, phải mọc gai đâu là mình chặt mình đốn liền. Cỏ là mình phải làm ngay, đừng để cho nó mọc tràn lan, nó trở thành một cái rừng rậm hoang vu. Lúc đó không có thể nào mà làm cho sể. Bây giờ hãy mình thấy như là quý vị thấy người ta trồng hoa đó, hay làm ruộng đó. Mà nếu như mà cái mảnh ruộng toàn cỏ nó mọc ở trong đó hết thì quý vị thấy rồi, tới mùa thu hoạch thì thu hoạch cái gì? Đâu có lúa gì đâu. Cho nên á, người làm ruộng thấy cỏ nhiều thì phải làm sao? Phải xịt cỏ. Đó. Thì cũng vậy, mình tu cũng vậy, nhìn lại tâm mình để dẹp tất cả những cái thứ phiền não, đừng có để cho nó tự do phát triển. Nếu mà mình để cho nó tự do sanh trưởng lên thì dầu cho có cái hình thức tu hành 100 năm nhưng mà cũng chỉ là qua luống uổng, qua suông thôi, không có phải là tu chân thật. Nói bậc hiền học thánh nhân đều do nghe xét tu chứng đắc, đi đứng nằm ngồi phải tinh chuyên, niệm niệm không sai mới tương ứng. Nói theo bậc hiền học với thánh nhân, mình đọc lại lịch sử của các bậc cao đức chư tổ ngày xưa, mình cố gắng mình học theo cái hạnh của các ngài. Quý vị thấy đâu phải là mình không có minh sư, không có thầy lành bạn tốt. Quý vị chỉ cần dở kinh điển ra, dở những cái ngữ lục hoặc những cái chuyện của các vị cao tăng, quý vị thấy minh sư đầy dẫy trong đó. Nếu mình khéo thì trong đó những cái hạnh của các ngài đó mình ứng dụng được, mình học được, thì đó là minh sư mình rồi. Chứ đừng than, đừng than nó tìm minh sư khó. Phật tổ để lại bao nhiêu cái gương, cái hạnh cao đẹp cho mình tu học theo đó. Mình phải noi theo những cái hạnh đó. Đều do nghe xét tu chứng đắc. Nghe xét tu ở đây là văn tư tu đó. Mình nghe, nghe những lời Phật tổ dạy, rồi mình về mình phải xét lại bằng cái trí của mình, chứ không phải nghe xong rồi để đó. Nghe rồi có học thuộc thì nó vô trả bài, làm bài cho điểm cao đi, mà về không xét nét, không nghiền ngẫm, không ứng dụng tu tập thì đó chỉ là cái hiểu biết suông trên ngôn từ mà thôi, vô dụng, xài không được. Cái giá trị của Phật Pháp là ở chỗ thọ dụng. Thọ dụng là xài được. Xài được là xài sao? Khi mà tâm mình gặp một cái cảnh trái ý nghịch lòng mà muốn nổi nóng giận lên, mà lúc đó mình có đủ cái năng lực dừng lại, mình quán xét, mình thấy rõ, mình không chạy theo cái lời nói kia, dừng lại được, đó gọi là xài được. Còn nếu học thiệt nhiều, hiểu thiệt hay, nói thiệt giỏi, mà gặp cảnh bèn duyên, gặp trần bèn dính, thì như vậy thì không có lợi ích gì hết. Hiểu biết suông ở trên ngôn ngữ văn tự mà thôi. Cái đó người xưa chê là bọn học ngữ, các vị thiền sư chê chỉ học ngôn ngữ thôi, còn đây là chúng ta học đạo. Từ cái xét nét nghiền ngẫm đó rồi mình tu tập thì cuối cùng chứng đắc, đạt được cái thành quả. đi đứng nằm ngồi phải tinh chuyên, niệm niệm không sai mới tương ứng. Đi đứng nằm ngồi trong mọi cái oai nghi của mình, lúc nào mình cũng tinh chuyên rồng rạc. Tinh chuyên rồng rạc cái gì? Tinh chuyên rồng rạc ở trong cái pháp môn tu của mình. Ai niệm Phật thì lúc nào cũng nhiếp niệm trong cái câu niệm Phật. Ai trì chú thì lúc nào cũng thâu tâm mình trong cái lời chú. Ai quán chiếu thì lúc nào cũng tùy cái phương tiện tùy duyên mà quán xét. Ngài Thiên Thai gọi là phương tiện tùy duyên chỉ, hoặc là tu chỉ hoặc là tu quán, tức là trong mọi việc làm mình đều tu tập được. Thí dụ như mình quét nhà, quét nhà rồi mình tu làm sao? Quán nhà là tu làm sao? Nếu mà tu quán xét ngay lúc quán nhà tu làm sao? Mình quét cái nhà nó sạch thì mình cũng phải quét cái tâm mình cho nó sạch. Quét đất, quét chùa, quét đất tâm. Đất tâm không quét, uổng công là. Người đời nếu biết đem tâm quét, phiền não còn đâu chốn nảy mầm. Quét đất, quét chùa là ở bên ngoài, nhưng phải quét cái đất tâm. Đất tâm không quét thì uổng công làm. Ngay cái lúc quét chùa mình cũng tu được. Ăn thua mình khéo thôi, có cái tâm tu thì trong mọi cái hoàn cảnh đều tu được. Niệm niệm không sai mới tương ứng. Mỗi niệm không để cho nó phóng chạy, không để cho nó mê lầm, thì như vậy đó tâm mình mới phù hợp, mới tương ứng với đạo. Một ngày vậy đó quý vị, những cái niệm mà tương ứng phù hợp với đạo nó được chừng bao nhiêu ha? Nhiều hay ít? Những cái tâm niệm mà tương ứng phù hợp với đạo đó nhiều hay là ít? Cái đó tự mình phải kiểm xét lại. Chân kinh Phật 12 bộ chỉ dạy rõ ràng đường giác ngộ, chẳng nghe, chẳng tập, chẳng làm theo. Hỏi ông bao giờ tâm khai ngộ? Cái kinh điển của Phật để lại tới 12 bộ. Quý vị học quý vị biết rồi, 12 thể loại. Ba tạng kinh điển rất là nhiều, chỉ dạy rõ ràng đường giác ngộ. Ở trong kinh Đức Phật chư tổ chỉ cho mình thấy rõ ràng con đường nào là đường giác ngộ, đường nào là đường mê lầm. Nếu như mà bây giờ mình không nghe, không tập, không làm theo thì bao giờ tâm mình mới khai ngộ? Vì không chịu học, không chịu nghiền ngẫm suy xét, không chịu thực hành theo thì làm sao tâm khai ngộ được? Cho nên đừng than, có những người than nói sao con xuất gia lâu quá rồi sao chưa thấy gì hết. Quý vị có than vậy không? Có không? Nếu mà muốn thấy thì học, thì tu đi thì thấy. Còn giờ kinh điển thì không chịu học, niệm Phật tọa thiền thì cũng không chịu, phải không? Ngủ khò tới sáng không thì gì là thấy cái gì? Thật ra muốn thấy thì phải nỗ lực tu tập mới được. Chứ còn nếu cứ đều đặn qua ngày đoạn tháng thì biết bao giờ tâm mình mới được khai ngộ? Mau cứu xét tợ trái đầu, chớ đợi năm sau cùng năm tới. Một hơi thở qua là đời khác, ai dám bảo đảm thân này chắc. Phải mau mau cứu xét, giống như là lửa cháy ở trên đầu. Đừng có đợi năm sau với năm tới. Bây giờ quý vị thấy giống như mình đội cái nón, mấy cô thì đội khăn, mà lửa nó cháy cái khăn á, cái khăn mình đội trên đầu lửa nó cháy, lúc đó rồi quý vị làm sao? Có rảnh mà ngắm cảnh hay là làm công việc gì khác không? Lúc đó phải làm sao? Phải lo dập lửa thiệt lẹ, không kịp nó cháy. Thì ở đây Ngài khuyên chúng ta là mau cứu xét tu hành, giống như là lửa đang cháy trên đầu. Mà sao thấy nhiều người cũng còn rảnh ghê, phải không? Có nhiều người cũng rảnh, nhiều người cũng còn rảnh bàn chuyện đông chuyện tây cũng có, phải không? Như vậy là đâu có thấy lửa cháy trên đầu gì đâu. Đừng có đợi năm sau cùng với năm tới, đừng có hẹn, nói giờ con còn nhỏ lắm, thôi để lớn lớn tuổi chút nữa hả tu. Có nghe ai nói câu đó không? Rồi chứ vậy mình là người gì mà mình đợi mai mốt tu? Mình ta kêu là gì? Là người tu. Người tu thì lúc nào cũng phải tu hết chứ, rồi sao đợi tới mấy năm sau mới tu? Một hơi thở qua là đời khác, ai dám bảo đảm thân mình chắc? Chỉ cần thở ra cái khì cái này hít vô không lại không được thì sao? Thì qua đời khác rồi, làm sao bảo đảm được? Mà ta tu hẹn đủ thứ hết trơn, phải hẹn nhiều lắm, học có khi cũng hẹn nữa. Thôi đợi vài tháng sau đi, đợi năm sau đi, thì đó đó là không có thấy được cái sự vô thường biến đổi nhanh chóng của cái sanh mạng mình. Ngài Thiên Thai Chí Khải trong Ma Ha Chỉ Quán mà khuyên chúng ta đó là ngủ không có yên, ăn không ngon, giống như lửa cháy trên đầu, ngày tháng nó thôi đưa nhanh chóng, phải tìm cầu cái con đường vượt thoát, chớ có nên tham đắm cái tiền của thế gian mà kết thành ra cái nghiệp báo, làm những cái việc vô ích, tạo lấy cái nghiệp nhân của sanh tử. Thầy nói với chúng ta đó, người tu là phải ngủ không yên, ăn không ngon, ngủ không yên, giống như là lo dập tắt cái ngọn lửa đang cháy trên đầu. Tại sao vậy? Ngày tháng nó thôi đưa rất là nhanh. Quý vị thấy giờ đó, bây giờ nghe chuông vang lên là biết sao rồi, sắp sửa hết ngày rồi. Ngày tháng nó thôi đưa rất là nhanh. Gọi là cháo đến cơm đi, chớ để tháng ngày che diện mục. Chuông vang bản dội thường đem sanh tử nhắc tâm tư. Nghe bản cốc cốc biết rằng là tới giờ mượn vô rồi đó. Mượn. Nghe chuông keng 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 buổi chiều là biết đó là tới giờ mượn. Nhớ là cái sự sanh tử vô thường, chứ không phải nghe cốc cốc rồi bắt đầu nghĩ bữa nay nấu món gì thì đó là mê rồi. Nay không biết là món gì đó thì đó là theo mê. Còn nghe cốc cốc mà biết rằng đây đó là tới giờ mượn rồi đó, thì đó là tỉnh, đó là giác. Như vậy ngày tháng nó thôi đưa nhanh chóng như vậy đó, là phải mau chóng tìm cầu cái con đường giải thoát. Đâu có thể nào mà chạy theo những thú vui ở thế gian để mà tạo thành ra nghiệp, làm những cái việc vô ích. À, mặc chẳng dệt, ăn chẳng cài, chức nữ nông phu bao khổ cực, vì thành đạo nghiệp thí tương lai, đạo nghiệp chưa thành sao tiêu được. Vì thế Ngài nhắc rất là thiết tha cho chúng ta, mặc chẳng dệt, ăn chẳng cài. Cái áo mà mình mặc ở trên người là của đàn na tính thí, là của người khác dân cúng. Cái chén cơm mà mình ăn hàng ngày đó là cũng của thí chủ cúng dường. Là bao nhiêu mồ hôi, nước mắt của người nông phu, của cái người đang giải mai áo, rất là nhọc nhằn, rất là khổ cực. Cho nên khi mình ăn, khi mình mặc, mình luôn luôn lúc nào cũng quán xét là cái công khó nhọc của mọi người. Thì mình nhận cái thức ăn, nhận cái tấm áo của người đó là để làm gì? Vì thành đạo nghiệp thí tương lai. Chứ không phải mình nhận vô là một cách là luống suông uổng như vậy. Ăn cái chén cơm này, mặc cái áo này là để thành tựu cái sự nghiệp đạo đức, là để tu hành, để đạt tới cái chỗ giác ngộ. Chứ không phải là người tính thí tự nhiên người ta đem ta cho mình đâu. Có gì thế, tại sao mà những người ăn xin ở ngoài đầu đường xó chợ, thậm chí người ta năn nỉ, người ta đi theo, người ta xin hoài đó mà người ta cũng không cho. Mà tại sao đối với người xuất gia thì mọi người, người ta lại quỳ đảnh lễ cung kính dâng lên cúng dường? Tại vì người ta mong mình thành đạo nghiệp, thành tựu sự nghiệp đạo đức, rồi mình đem cái đạo đức tu hành của mình đó, mình mới hướng dẫn giúp đỡ mọi người. Thì như vậy đó, là mình, nếu mình không làm được cái điều này, mình là một cái người thiếu nợ rất là lớn đối với cha mẹ, đối với đàn na tính thí, đối với thầy tổ, đối với chúng sanh. Cho nên cái trách nhiệm của mình rất là lớn. Đạo nghiệp mà chưa thành làm sao tiêu được? Chưa có thành tựu đạo nghiệp thì đâu có thể nào mà tiêu được thức thực phẩm và đàn na tính thí cúng dường. Đó, nhắc về đàn na tính thí, bây giờ nhắc tới cha mẹ. Thương thai cha, thương thai mẹ, nuốt đắng nhã ngọt bao gian khổ, nằm ướt nhường ráo nuôi nấng thành, tổ tiên sự nghiệp mong tiếp nói. Một mai từ giả xin cạo tóc, 80, 90 không chỗ tựa, nếu chẳng vượt phàm đến thánh nhân, vẫn y như xưa toàn lầm lạc. Nhắc lại cha mẹ của mình, thương thai cho cha mẹ, nuốt đắng nhã ngọt bao gian khổ. Cái đắng, cái mặn, cái cay thì cha mẹ lại là nuốt vào, lại chịu đựng. Còn những cái ngọt, cái bùi, cái thơm ngon thì để dành cho mình. Rồi đó, cái chỗ ướt thì mẹ nằm, chỗ ráo thì con lăn, nuôi nấng mình từ nhỏ cho tới khi mình trưởng thành rồi. Mong đợi cái gì? Mong đợi là mình tiếp nối cái sự nghiệp của ông bà cha mẹ, rồi mong đợi mình á, rồi sẽ đền ơn đáp nghĩa, nuôi nấng lại cho cha mẹ. Thì cái này, một mai từ giả xin cạo tóc, bây giờ rồi xin xuất gia, bỏ nhà đi, rồi cha mẹ ở nhà già cả, 80, 90 không biết ai mà nương cậy, không có chỗ nương tựa. Rồi bây giờ mình đi vô chùa, mình đi vào đạo, mình làm cái gì? Nếu chẳng vượt phàm đến thánh nhân, vẫn y như xưa toàn lầm lạc. Vào đây mà không quyết chí, không nỗ lực tu hành, không có siêu phàm nhập thánh, không có đạt tới cái chỗ giác ngộ, thì đó là hoàn toàn lầm lạc, là tội lỗi vô cùng. Y ruộng phước bác thâu rồng, thọ dụng một đời cầu giải thoát. Nếu nhân lợi nhỏ buộc nơi lòng, bờ kia niết bàn sao đến được. Y ruộng phước bác thâu rồng, cái y của mình thường thường gọi là phước điền y. Cái người tu á là một cái mảnh ruộng tốt để cho tất cả chúng sanh nó gieo giống vào. Mà ruộng của quý vị giờ tốt chưa? Ruộng tốt chưa? Còn gai gốc hay là đã cài xới rồi lên? Tốt rồi. Đó, cho nên nãy chúng ta nói nó phải làm cỏ, phải dọn dẹp gai gốc cho cái mảnh đất tâm của mình nó tốt, thì như vậy mới là cái ruộng để cho người ta gieo giống vô được chứ. Chứ giờ toàn là gai gốc, toàn là đá sỏi không thì ta gieo giống vô đâu có nảy mầm gì được, đâu có ra hoa kết trái gì được. Rồi bác thâu rồng là cũng có điển tích ngày xưa. Thì khi mà Đức Phật quá độ ngài Ca Diếp ở trong cái động thờ lửa đó, thì có một con độc long. Thì Đức Phật cứ vào trong cái động đó nghỉ, thì con độc long đó nó xuất hiện ra. Thì lúc đó Đức Phật đưa cái bình bát lên, thâu con độc long vào trong cái bình bát đó. Cho nên nó là một cái điển tích để nói rằng cái chiếc y mà mình mặc, hay là cái bát của mình mà để thọ thức ăn đó, cũng đều là có nguồn, có gốc từ Phật, từ Tổ, chứ không phải là một cái việc làm nó không có ý nghĩa. Nếu nhân lợi nhỏ buộc nơi lòng, bờ kia niết bàn sao đến được. Bây giờ mình xuất gia là mình muốn thành tựu cái sự lợi ích rộng lớn cùng tột. Mà lợi ích rộng lớn cùng tột đó là mình đạt tới cái chỗ giác ngộ giải thoát. Chứ bây giờ nếu như mình vì những cái lợi ích nho nhỏ thì làm sao đạt đến bờ kia giác ngộ được. Quý vị thấy lợi ích nho nhỏ là lợi ích gì? Thí dụ như mình được mọi người cung kính cúng dường, đó là cái lợi ích nhỏ. Rồi mình được mọi người khen ngợi, hoặc là thành tựu được một cái gì nhỏ nhỏ về mặt học thức, hoặc là về mặt làm công tác chẳng hạn, những cái đó đều là những cái lợi nhỏ. Thì tất cả cái việc làm của mình không có cái việc làm nào mà quan trọng cho bằng đạt tới bờ kia. Đó mới là cái mục đích chính yếu của người xuất gia. Ngoài cái đó ra tất cả cái khác đều là nhỏ, đều là phụ thuộc, thứ yếu hết. Thành ra tất cả những cái mình làm đó là để đưa mình tới cái chỗ giác ngộ giải thoát. Thì cái làm đó mới là cái làm chân chính của người tu. Còn nếu đi lệch cái mục tiêu đó thì đều là lầm lạc, sai trái hết. Thành ra dầu cho mình có thành tựu bất cứ điều gì nhưng chưa phải là đạt đến bờ kia thì đều coi nó là nhỏ hết, đều coi là thứ yếu hết. Thì làm sao để đạt đến bờ kia? Lục Tổ mà giải thì chúng ta thấy rất là rõ. Bờ kia nghĩa là lìa sanh diệt. Chấp cảnh thì sanh diệt khởi, như nước có sóng mòi, gọi là bờ này. Lìa cảnh thì không sanh diệt, như nước thường lưu thông, cho nên gọi là bờ kia. Chấp cảnh là mình thấy hình sắc âm thanh sự vật, mình bị vướng mắt vô trong đó, đó gọi là bờ này. Còn nếu như mắt mình vẫn thấy, tai mình vẫn nghe, mà biết rõ tất cả đều là giả dối không thật, vô thường biến đổi, không bị ràng buộc vào tất cả sự vật đó, vượt ngoài sự vật, đó gọi là lìa cảnh. Lìa cảnh đó là đến bờ kia. Như vậy đến bờ kia đó là phải đi qua con sông nào? Qua sông Tiền Giang hay là sông Cửu Long, hay sông Đồng Nai, hay là sông Đồng Nai? Chỉ cần qua được cái ý niệm vướng mắc vào sự vật là liền tới bờ kia. Dù cho mình đang đứng ở trong nhà hoặc đang đi ở ngoài đường lộ, mà vẫn là cái người đã qua tới bờ kia. Quý vị một ngày đã qua bờ kia được bao nhiêu lần? Hay thường ở bên bờ này? Ở bờ nào nhiều? Nhìn lại biết liền. Không cần hỏi ai hết. Không cần hỏi thầy, thầy con tu được không? Thầy coi con khá không? Không cần. Nhìn lại biết liền hả? Mình khá hay không mà ở bờ này bờ kia nhìn là biết liền. Chứ đâu cần hỏi ai. Ở đây ngài nói rằng thiện nữ nhân, mà đây là ở đây nói là thiện nam tử, nhưng mà ở đây thiện nữ nhân không, cho nên sửa lại. Thiện nữ nhân, cô phải biết duyên lành hôm nay không phải dễ, đã được xuất gia mang áo vá, giống như rùa mù gặp bọng cây. Ngài khuyên chúng ta là phải biết rằng cái duyên lành hôm nay mà mình được xuất gia đó, mình được vào trong đạo, nó không phải là chuyện dễ, rất là khó. Quý vị thấy bao nhiêu người mới có một người xuất gia? Cả ngàn người, cả muôn người mới có một người xuất gia. Thì cái duyên lành của mình rất là lớn, giống như là rùa mù mà gặp bọng cây nổi. Trong kinh thường ví dụ đó, giống như là con rùa mù nó lặn ở dưới đáy biển 100 năm nó mới nổi lên một lần. Mà nó nổi lên mà gặp chúng ngay lúc đó có một cái bọng cây, nó trôi qua, ông nổi lên ông gặp, ông chui vô được cái bọng cây. Cái bọng cây nó đưa rùa mù đi vào đất liền. Thì quý vị thấy cái chuyện nó khó hay dễ? 100 năm nổi lên một lần, mà nổi lên chúng gặp được cái bọng cây. Không biết ổng nổi lên chỗ nào đâu mà biết cái bọng cây nó tới. Như vậy đó mà đạt được đâu phải chuyện dễ, rất là khó. Mà bây giờ mình xuất gia được nó còn khó hơn là con rùa mù mà gặp bọng cây nổi. Đại trượng phu phải mạnh mẽ, buộc chặt thân tâm chớ dễ dàng. Nếu dùng hạnh nguyện trợ giúp nhau, chắc chắn long qua được thọ ký. Đại trượng phu đây không phải là người con trai mới gọi là đại trượng phu, không phải bên tăng mới gọi đại trượng phu mà ni, không phải. Đại trượng phu là người có chí nguyện cầu giác ngộ giải thoát, thì ai cũng đều gọi là đại trượng phu. Đại trượng phu nói cái từ cho nó đơn giản là người lớn chứ không có gì hết. Cái người có cái tâm chí cầu giác ngộ gọi là người lớn. Thì như vậy phải mạnh mẽ lên, có cái tâm giác ngộ, có cái chí giải thoát. Mà cái điều đó đâu phải chuyện dễ, muốn đạt vậy là phải mạnh mẽ mới được. Phải có nghị lực, phải quyết tâm, phải tinh tấn, phải nỗ lực. Phải buộc chặt thân tâm chớ dễ dàng. Lúc nào cũng vậy, phải quán xét, phải buộc tâm niệm của mình, đừng để cho nó rong chạy phóng túng theo ngũ dục lục trần. đừng có dễ dàng với nó. Người ta mình bắt kỹ lắm, ai sai ai chật gì bắt trúng hết trơn à. Mà cho khi có khi bắt chật luôn, người ta không sai mà mình bắt thành sai luôn cũng có. Mà tới phiên mình nó sai, trời ơi, nếu mà mình sai thì sao? Nhiều khi giấu mà. Rồi có lúc cũng biện minh, vậy là đã cố gắng lắm rồi, thôi vậy cũng được rồi, tạm tạm được rồi. Có không? Có cái đó không? Có nói vậy không? Nó nói vậy hoài ha. Người ta mình bắt thiệt kỹ tới phiên mình cái, vậy mình cũng cố gắng lắm rồi, cũng đỡ hơn ngày trước rồi. Cái đó đó là nó tha thứ rồi, nó dễ dàng với mình đó. Mà dễ dàng với mình đó tức là thất bại, không thể tiến bộ lên được. Đối với người ta thì mình dễ dàng, đối với mình phải nghiêm khắc. Thì như vậy mới mong tiến tới cái chỗ mà trở thành đại trượng phu được. Giờ đổi lại ha, hồi xưa thì đó là dễ với mình mà khó với người, bây giờ phải khó với mình mà dễ với người. Nếu dùng hạnh nguyện trợ giúp nhau, chắc chắn long hoa được thọ ký. Hạnh rồi có nguyện, mình thực hành và cái tâm nguyện, mà thường thường là tâm nguyện đi trước. Ví dụ như giờ quý vị đó muốn xuất gia dữ lắm, quyết tâm dữ lắm, cho nên mình mới dám bỏ gia đình mình đi. Cha mẹ cũng khóc, bà con thân quyến cũng là đầm đìa nước mắt hết chứ. Thì đó là mình có cái nguyện lớn rồi. Thì giờ bây giờ mình vô mình xuất gia, mình phải có hạnh, mình phải thực hành nữa, thì nó mới thành tựu được cái nguyện của mình. Chứ giờ mình muốn không mà không làm có được không? Một cái chuyện rất là đơn giản. Thí dụ như mình thấy một cái bài kinh đó hay quá, mình muốn học, muốn học cho thuộc bài đó, bài đó hay lắm, muốn học. Nhưng bây giờ không học, cứ nói là tôi muốn học bài đó lắm, tôi cũng tính học. Ai nói gì đọc bài kinh đó hay này tôi biết rồi, tôi cũng thích, tôi muốn học lắm, mà gặp ai cũng nói vậy hết trơn, mà có thuộc được không? Không thuộc được, tại vì mình không học, muốn không mà không được, phải làm. Cho nên cái muốn nó đi trước rồi cái làm theo sau. À, thì hai cái nó hỗ trợ nhau, nguyện với hạnh. Mà hỗ trợ được như vậy thì chắc chắn là sẽ được thành tựu. Ở đây nói long hoa được thọ ký, long hoa đây là hội long hoa, mà ở trong kinh nói là tới 56 ức 7000 vạn năm nữa thì mới khai mở cái pháp hội long hoa của Đức Phật Di Lặc. Thì bây giờ ở đây chờ lâu quá, bây giờ ngay chỗ này mà quý vị cố gắng tinh tấn tu hành thì chắc chắn là được Phật thọ ký hết rồi. Trong kinh Pháp Hoa ai cũng đều được thọ ký hết, phải không? Một cái chắp tay, một cái cúi đầu thì đến xá một tay cũng đều đã được thành Phật đó. Thì như vậy là cố gắng tinh tấn thì sẽ thấy được cái kết quả nó hiện tiền, chứ không phải đợi tới lâu xa về sau. Thì quý vị thấy chư tổ ngày xưa, các bậc cao đức ngày xưa đó, là luôn luôn lúc nào cũng đầy đủ mọi mặt, chứ không phải chỉ có cái học không. Quý vị thấy như ngài Khuy Cơ gọi là bách bản sớ chủ, sớ giải 100 bộ kinh luận như vậy, thì quý vị biết cái sự học của ngài tới mức độ nào. Mà không phải ngài dừng ở là cái chỗ học không, mà cái đạo đức tu hành của ngài đó nó cao sâu rộng lớn. À, vừa có học mà vừa có hành, hạnh giải tương ưng thì mới hoàn thành được cái nhân cách của một người xuất gia, một người tu hành. Thì chúng ta ngày nay học cũng vậy, nghe lại những cái lời nhắc nhở của ngài để mình cố gắng, mình thực hành, mình tu tập cho đạt được cái kết quả như là Ngài đã thành tựu. Chứ không phải mình học mình chỉ nghe suông rồi biết suông vậy thôi, mà học đó để ứng dụng vào cái cuộc sống tu tập của mình, để hóa giải được những cái phiền não, những cái ràng buộc của mình, và có được sự an lạc thật sự ở trong chánh pháp. Mà chính cái an lạc thật sự trong chánh pháp đó, mình mới có thể đem nó mà đền đáp lại cái ơn đức gần gũi nhất là cha mẹ của mình, rồi đến cái ân đức của đàn na tín thí đã lo lắng phụng dưỡng cái ăn cái mặc ở cho mình, rồi cao hơn là thầy tổ rồi Đức Phật đã dài công tu tập khó khăn gian khổ mới chỉ ra được cái con đường giác ngộ cho mình. Tu tập có kết quả thì mới không hổ thẹn, chứ nếu không sau này làm sao mình nhìn lại cha mẹ người thân, làm sao mà mình nhìn lại đàn na tín thí, rồi làm sao mình nhìn lại Phật tổ và các bậc cao đức. Cho nên mong rằng là chúng ta nghe những lời Ngài dạy được cố gắng tu tập để có được cái lợi ích chân thành.
Sanh vô Bye.